Độc Tôn Tam Giới, chương 1701, ý định của Giang Trần 2, góc truyện audio.com. Tuy rằng phụ thân lưu lại một phong thư thế nhưng nội dung của lá thư này Giang Trần đã sớm thuộc lòng trong đầu. Khả năng cung cấp manh mối của lá thư này cũng cực kỳ nhỏ bé, căn bản không tồn tại manh mối có giá trị thực chất nào. Từ khi Giang Trần biết rõ ngoài Vạn Tượng Cương vực còn có Bát vực ra thì quả thực lá thư này không có một chút manh mối nào. Về phần thân thế của mẫu thân kiếp này, cơ hồ Giang Trần hoàn toàn không biết gì cả. Giang Trần đã từng nghĩ tới chuyện tới Lam thị nhất tộc của mẫu thân hỏi một chút tình huống. Thế nhưng sau khi trở lại Đông Phương Đế Quốc mới phát hiện ra Lam thị nhất tộc đã sớm mất đi tung tích, có lẽ đã bị diệt môn cũng không chừng. Theo lý thuyết mà nói, Lam thị nhất tộc trên danh nghĩa cuối cùng là đằng ngoại công của Giang Trần, thế nhưng mà đối với Lam thị nhất tộc này Giang Trần không có một chút hảo cảm nào. Cho nên đối với hướng đi của Lam thị nhất tộc, hắn cũng không có nghe ngóng quá nhiều. Ngược lại biểu đệ Tiết Đồng là ngoại tôn chân chính của Lam thị nhất tộc, có quan hệ huyết thống chính thức với Lam thị nhất tộc. Đáng tiếc Tiết Đồng cũng không được Lam thị nhất tộc chào đón. Cho nên Tiết Đồng đối với chuyện Lam thị nhất tộc cũng không có một chút đầu mối nào. Nghĩ tới đây trong lòng Giang Trần không khỏi phiền muộn, thế nhưng mà thân là nhi tử, an nguy của phụ thân tự nhiên Giang Trần không có khả năng ngồi yên không để ý tới. Đối với mẫu thân ở kiếp này có lẽ hắn không có cảm tình gì. Thế nhưng đối với phụ thân Giang Thụ Phong, cảm tình của Giang Trần lại rất sâu. Có lẽ không có cách nào so sánh với phụ thân Thiên Đế kiếp trước, thế nhưng cũng là người thân mà hắn coi trọng nhất sau phụ thân Thiên Đế kiếp trước. Máu mù tình thâm, một chút cũng đáng giá. Thân thể ở kiếp này cuối cùng cũng là huy mạch của Giang Thụ Phong, hơn nữa trước đó, phụ thân Giang Thụ Phong vô cùng bảo hộ và cưng chiều hắn, chuyện này không giả một chút nào. Chuyện này khiến cho Giang Trần trong đoạn thời gian bàng hoàng nhất kia có được sự quan tâm nồng đậm của phụ thân, điều này cũng có thể khiến cho hắn thong dong vượt qua đoạn thời gian sau khi chuyển sinh kia. Về sau hắn từng bước trở nên mạnh mẽ, là người phong vân trong Đông Phương Vương quốc, sự trợ giúp của phụ thân với hắn tuy rằng từ nhỏ đi thế nhưng sự quan tâm của phụ thân Giang Thụ Phong với hắn cũng không vì thế mà lạnh nhạt đi. Đối với phụ thân Giang Thụ Phong, Giang Trần cũng chấp nhận người phụ thân này. Cho nên cho dù có mò kim đáy bể, Giang Trần tuyệt đối sẽ không buông tha việc tìm kiếm phụ thân. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Nếu như phụ thân thực sự không còn ở nhân thế, ta cũng nhất định phải tìm được mẫu thân. Tìm được nữ nhân khiến cho người không mang sinh tử này. Nói cho nữ nhân này biết lúc trước người không có bảo hộ hắn mà dùng tính mạng mình đi tìm kiếm nữ nhân đó. Nếu như mẫu thân rời khỏi thực sự là do người ta bắt buộc, vậy ta sẽ tính toán khoản sổ sách này thật tốt. Giang Trần hiện tại đã sớm không còn là Giang Trần mặc cho người ta xoa nắn như trước nữa. Hắn bây giờ là thiếu chủ Khổng Tước Thánh Sơn, góc truyện audio.com, địa vị thân phận không giống như lúc trước, không cần phải nhìn sắc mặt người khác. Ở Bát vực mặc kệ thân thế sau lưng mẫu thân thế nào, Giang Trần đều có lòng tin đòi lại công đạo cho phụ thân. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là mẫu thân bị buộc rời đi. Nếu như mẫu thân cũng không có một chút tình cảm gì với phụ thân mà nói, như vậy cũng khó giải quyết. Cho dù hắn có lửa giận ngập trời, cũng không có cách nào phát tiết ra được. Nhưng mà Giang Trần tin chắc, tuy rằng ta không có bất kỳ ấn tượng nào về nữ nhân đã sinh ra ta, thế nhưng nàng có thể khiến cho phụ thân nhiều năm không quên như vậy, sinh tử không màng, vậy nhất định là nữ nhân đáng để cho phụ thân thương yêu. Giang Trần rất hiểu phụ thân Giang Thụ Phong, nếu như mẫu thân không phải là nữ nhân đáng giá để người say đắm, dùng chí khí nam nhân của người tuyệt đối sẽ không cuồng dại như vậy. Giang Trần quyết định thừa dịp cơ hội lần này, tìm hiểu trên bát vực một chút, hỏi thăm bốn phía một chút. Nếu như có thể tìm được tin tức của phụ thân là tốt nhất. Cho dù không nghe ngóng được, có thể thuận tiện thăm dò tin tức mẫu thân, vậy cũng không tệ. Có lẽ có tin tức mẫu thân, nói không chừng sẽ thăm dò được tin tức phụ thân. Bản đồ bát vực cực kỳ rộng lớn, cả bát vực nếu tính lại, so với Vạn Tượng Cương vực ít nhất phải gấp 3 tới 50 lần. Cho nên muốn tìm mỗi một ngóc ngách mà nói là chuyện không thực tế. Chỉ có thể đi tới đâu tìm tới đó mà thôi, nhưng lại không thể gióng trống khua chiêng tìm kiếm. Hiện tại bản thân Giang Trần bị hai đại tông môn nhất phẩm cùng với Xích Đỉnh Trung vực đuổi giết. Nếu như bởi vì tìm kiếm phụ thân mà bạo lộ thân phận của phụ thân, nói không chừng sẽ làm phụ thân gặp nguy hiểm. Dù sao trước khi hắn bị treo thưởng đuổi giết mấy năm phụ thân đã rời khỏi, cho nên những thế lực đuổi giết hắn nhất định không biết hướng đi của phụ thân. Nếu như hắn gióng trống khua chiêng tìm kiếm phụ thân, ngược lại còn có khả năng khiến cho những tông môn kia chú ý, do đó đẩy phụ thân vào trong hố lửa. Giang Trần suy nghĩ chu đáo, tự nhiên sẽ không cho phép loại chuyện này xảy ra. Đệ tử Lâm Yến Vũ bái kiến sư tôn. Nghe nói sư tôn muốn triệu kiến mình, Lâm Yến Vũ không nói hai lời, nhanh chóng tới yến kiến sư tôn. Yến Vũ, không cần phải đã lễ. Lần này gọi con tới đây là bởi vì muốn hỏi con một chuyện. Mời sư tôn nói, bây giờ Lâm Yến Vũ có thể nói là vô cùng sùng bái Giang Trần, có thể bái Giang Trần làm sư phụ cũng khiến cho hắn hưng phấn từ tận đáy lòng. Đối với nội tình đan đạo của Giang Trần, Lâm Yến Vũ tiếp xúc càng lâu, cảm nhận lại càng sâu. Đan đạo đại sư có thể khiến cho Kê Lang Đan Vương kinh ngạc, thực lực có thể kém sao? Cho nên Lâm Yến Vũ rất quý trọng phần quan hệ thầy trò này. Ngươi rời khỏi Đan Hỏa Thành lâu như vậy, có hứng thú trở lại Đan Hỏa Thành một chuyến hay không? Giang Trần khẽ cười hỏi, trở lại DSDT, Lâm Yến Vũ nhíu mày, hỏi, sư tôn, người có ý kiến gì không? À, ta nhớ rõ lần trước con từng đề cập tới Đan Hỏa Thành có một người mua thiên tài tiên thiên mộc linh chi thể, có chuyện. Góc chuyện audio.com, này không, tự nhiên Lâm Yến Vũ nhớ rõ việc này, ban đầu khi còn ở Man Hoang, sư tôn quả thực đã từng hỏi qua hắn chuyện này. Chuyện này lúc ở Đan Hỏa Thành cũng tạo thành oanh động không nhỏ, lúc trước vừa vặn Lâm Yến Vũ còn ở Đan Hỏa Thành tự nhiên đã nghe nói qua chuyện này. Hắn lập tức gật đầu, đúng là có chuyện như vậy, sư tôn, hẳn là người có hứng thú với tiên thiên mộc linh chi thể a. Vô cùng có hứng thú, Giang Trần như cười như không nói, Yến Vũ, có dũng khí theo ta tới Đan Hỏa Thành đào góc tường hay không? Cách chương.